Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của cô Thu Nga từ Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thì thêm nhiều chi tiết liên quan đến vụ nổ súng tại nhà thờ First Baptist ở một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Texas lại hé mở thêm nhiều tình tiết liên quan đến vụ này đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, càng ngày thì càng có thêm chi tiết, vì vậy cho nên là cái chuyện này nó cũng khá làm lu mờ cái chuyến đi của ông Donald Trump, tuy nhiên cũng không có lu mờ mấy. Sau cái tin này thì chúng ta sẽ loan tin chi tiết của ông Tổng thống Donald Trump tới đâu rồi. Tuy nhiên trước khi mà đi vào cái bản tin chi tiết thì cũng nhắc nhở với quý vị là ngày hôm nay là ngày bầu cử chính cho những cái chức vụ tại địa phương cũng như là những cái sự thay đổi constitutional amendment. Thì quý vị nào mà chưa có đi bầu cử sớm thì ngày hôm nay chúng ta đi bầu cử sớm, bầu cho ai cũng được, miễn là cái lá phiếu của quý vị sẽ thấy rằng người Việt của chúng ta cũng quan tâm đến cái việc mà bầu những chức vụ dòng chính của ở tại Hoa Kỳ này. Và về cái việc mà chi tiết của cái vụ tấn công đó thì người ta bây giờ tìm ra cái sự việc là anh chàng này đã giết người trong một cái phút giận dữ và đã giết chết 26 người tại nhà thờ của tiểu bang Texas. Họ nói rằng đó là có cái việc mà có nguyên nhân cãi cọ với gia đình, với bố mẹ vợ, và đã gửi những cái tin, tức những cái tin nhắn đe dọa tới mẹ vợ trước khi mà thực hiện cái vụ tấn công. Và nhà chức trách cũng đã cho hay như vậy. Và đây là một cái tội ác gọi là giống như là phi nghĩa, nhưng mà đây là một cái tình cảnh mà chúng ta cũng nghe là bạo hành trong gia đình. Và cái việc này cũng làm cho chúng ta nhớ lại là một người Việt Nam cũng đã giết hết gia đình của cha mẹ vợ của mình cách đây vài năm. Freeman Martin, giáo mà biên chức của an toàn công cộng Texas, nói rằng đây là một tội ác phi nghĩa và nói với các nhà điều tra là tìm kiếm nguyên do tại sao Devin Kelly, 26 tuổi, một binh sĩ không quân bị cho là giải ngũ vi phạm kỷ luật, lại xả súng vào những người đi lễ vào buổi sáng Chủ nhật tại nhà thờ Tin Lành Baptist Church. Và ông Martin cho biết là cha mẹ vợ của Kelly thỉnh thoảng có đi lễ ở nhà thờ, và dù các nhà điều tra cho biết là họ không có mặt ở nhà thờ hôm Chủ nhật. Tuy nhiên các bản tin cho hay trong số những nạn nhân thì có bà mẹ vợ của ông Kelly. Và nhà chức trách Texas từ chối cấp cho Kelly giấy phép được mang súng ở tiểu bang này. Nhưng mà ông Martin cho biết Kelly lại thực hiện cái vụ tấn công bằng một khẩu súng trường Ruger 556 và hai khẩu súng ngắn được tìm thấy trong xe của hắn ta. Và các nhà điều tra nói rằng họ tin rằng Kelly tử vong vì một vết thương do đạn bắn từ trong xe của anh ta khi chạy ra khỏi hiện trường, nhưng mà cũng có tin nói rằng anh ta tự bắn. Và cảnh sát trưởng của quận hạt Wilson là Joe Tekit cho biết là Kelly đeo mặt nạ sọ người và mặc trang phục chiến thuật màu đen, xả súng khi anh ta đi xuống cái lối đi trung tâm của nhà thờ, và sau khi quay lại thì tiếp tục bắn trong lúc bà rời khỏi tòa nhà này. Và cái vụ án này là cái vụ án mà rất là thê thảm đã xảy ra trong cái mùa lễ cuối năm, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Còn một cái lý do khác nữa là sáng ngày hôm nay tờ Dallas Morning News cũng có nói là không có quân của Hoa Kỳ, họ cũng điều tra cho biết lý do tại sao là ông Kelly này là cái người chịu trách nhiệm bắn chết 26 người tại một nhà thờ của một cái thị trấn nhỏ ở tiểu bang Texas, mà cái hồ sơ mà hắn đã bị ra tòa án quân sự và cũng đã bị kết án về cái tội bạo hành trong gia đình lại không có gửi cho FBI để mà người ta có thể sử dụng những cái hồ sơ này, cấm không có việc bán những cái khẩu súng cho những người có tiền án như vậy. Đó là cái lý do mà người ta vẫn có thể nghĩ đến. Và bây giờ thì FBI giống như là đã cùng hợp tác với lại không quân Hoa Kỳ để mà tìm hiểu lý do tại sao cái hồ sơ tiền án của hung thủ lại không có ở trong cơ quan FBI. Nếu mà người ta nói rằng nếu mà những cái hồ sơ tiền án của David Patrick Kelly đó mà được chia sẻ rộng rãi thì có thể đã ngăn chặn không cho hắn mua ít nhất là hai khẩu súng tại tiểu bang Texas, ba khẩu súng tại tiểu bang Texas. Và tất cả những cái lần mà hắn mua đó thì người ta cũng kiểm tra về lý lịch của hắn nhưng đã được chấp thuận và cuối cùng đã bán những cái khẩu súng này cho hắn. Trong cái buổi Chủ nhật vừa rồi khi mà hắn đã tấn công vào nhà thờ giết chết 26 người đó thì người ta cũng đã tìm thấy hai khẩu súng hắn đã từng mua tại tiểu bang Texas. Ông Trump thì cũng bác bỏ về những cái câu hỏi có liên quan đến cái việc mà hạn chế súng. Ông nói rằng nếu mà trong trường hợp mà hạn chế súng như vậy có thể sẽ dẫn đến có nhiều người chết hơn trong cái trường hợp nổ súng tại nhà thờ ở Texas là bởi vì đã có những người họ sở hữu súng, chẳng hạn như là hai người đàn ông đã can thiệp để mà có thể tiêu diệt được kẻ đã giết người như vậy. Tại tiểu bang Texas ngày hôm nay thì người ta không có nhắc tên của cái ông này nữa, tức là ông Kelly, trong những cái buổi họp báo ở Sutherland Spring của tiểu bang Texas. Cái giới thẩm quyền thì họ nói rằng là họ cố tình không có muốn nhắc đến cái tên của hắn. Nhân viên đặc biệt của FBI là ông Charles Christopher Combe cũng đồng ý vào sáng sớm ngày hôm nay khi mà ông nói rằng là giới thẩm quyền hoặc là cơ quan FBI sẽ không có nhắc tên của cái người đã nổ súng và hy vọng là sẽ không có khuyến khích những cái người khác nằm cái làm ra những cái chuyện ghê rợn như thế này. Và có một phong trào hiện nay là họ gửi ra một cái thông điệp, đó là không có che giấu bất cứ một thông tin nào nhưng mà không có sợ hãi nó, và sẽ cần phải báo cáo tên của những cái kẻ nổ súng khi mà cái trường hợp đó xảy ra, và sau đó thì tuyệt đối không có nhắc đến cái kẻ sát nhân kia để có những cái trường hợp đáng tiếc nó xảy ra nữa, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và anh Quang Hưng có nhắc đến hai người đàn ông đã tham gia trong vụ truy đuổi ông Kelly này. Thì hôm qua chúng tôi không có biết được tên của người đàn ông còn lại. Thì bây giờ sáng ngày hôm nay thì thấy rằng là các bản tin đã đưa ra. Đó là ông Stephen Whiteford, 55 tuổi, sinh sống gần ở khu vực nhà thờ hôm đó. Thì ông này đã trả lời rằng trong buổi trưa ngày 5 tháng 11 thì khi mà đang ở nhà, thì con gái của ông này đã bước vào và nói rằng là nghe thấy tiếng súng phát ra từ nhà thờ First Baptist gần đó. Và ông này nói rằng là ông biết ngay là có chuyện bất thường tại vì tiếng súng nổ ra liên tục chứ không phải là từng phát vang lên ngẫu nhiên. Vốn từng là một huấn luyện viên bắn súng của Hiệp hội Súng trường Hoa Kỳ, thì ông Walford này đã quyết định nạp đạn vào súng và xách súng chạy ra ngoài. Khi mà ông kể lại, ông thấy rằng là khi mà ông chạy ra đó thì ông thấy một người mặc đồ đen đang nhắm bắn vào nhà thờ. Và không kịp mang giày nữa thì ông đã chạy băng qua đường để ngăn chặn tay súng. Ông nói khi mà ông chạy ra thì ông thấy hắn và hắn cũng thấy ông, nên ông đã núp vào một chiếc xe tải và bắn vào tên Kelly. Và ông nói ông biết mình đã bắn trúng hắn, và sau đó hắn đã nhảy lên chiếc xe hơi gần đầu gần đó, bắn vào một cặp vợ chồng thông qua cửa kính xe. Và ông nói ông bắn thêm một phát nữa và ông biết là ông cũng bắn trúng. Kẻ tấn công nhà thờ là Devin Patrick Kelly thì ngay lập tức đã quyết định bỏ vũ khí để mà chạy trốn. Thì ông Whiteford này đã đuổi theo, nhưng mà khi thấy chiếc xe tải của anh Johnny Langerdorf đậu gần đó thì ông này đã quyết định nhờ anh này để mà đuổi theo tên Kelly. Thì anh này cũng đã ngay lập tức chở ông Whiteford dí theo chiếc xe của Kelly. Vừa truy đuổi, họ vừa quyết định gọi cảnh sát. Và cuối cùng thì hai người đã bắt kịp chiếc xe của Kelly khi mà tên này lạc tay lái tông vào một biển báo giao thông và lật xuống mương. Ông Whiteford đã nhảy ra khỏi xe và chạy tới và phát hiện rằng là thấy hắn đã không còn cử động nữa. Khi mà cảnh sát tới hiện trường thì họ đã phát hiện hắn đã chết, có thể là tự sát. Theo một hàng xóm sinh sống lâu năm với ông Whiteford cho biết ông là một người đam mê súng ống và xe mô tô. Ông thường xuyên tập luyện cũng như rằng là sở hữu đến 5 chiếc xe mô tô. Theo như bản tin cho biết, gia đình ông Whiteford sống ở khu vực này ít nhất đã 3 thế hệ. Và các hàng xóm không ngạc nhiên khi thấy ông Whiteford đã nổ súng bắn lại Kelly, bởi vì họ cho rằng ông này là một huấn luyện viên bắn súng rất có kinh nghiệm về súng ống. Và Ai theo họ thì bất cứ cư dân sinh sống tại khu vực này nếu thấy chuyện này thì đều sẽ hành động như ông Whiteford. Theo Free Martin là một giới chức của cơ quan công lực tiểu bang Texas, ngày hôm qua đã tuyên dương ông Whiteford và anh Langerdorf, hai anh hùng, như là hai vị anh hùng trong việc ngăn chặn tên Kelly để mà có thể sát thương thêm nhiều người. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ông Ted Cruz cũng đã lên tiếng ca ngợi hai người sau khi đã tới hiện trường. Tuy nhiên, theo như cá nhân, ông Whiteford nói rằng ông không phải là một người anh hùng. Ông cho biết Chúa đã ban cho ông khả năng về vấn đề súng ống để và biết phải làm gì trong tình huống đó. Ông nói rằng là nhiều bạn bè của ông thường đi lễ trong nhà thờ đó, nên vì thế khi thấy sự việc xảy ra, ông ngay lập tức vác súng lên và bắn súng chống lại kẻ xấu đó. Và ông nói rằng nếu mà được lựa chọn thì ông vẫn tiếp tục hành động như vậy một lần nữa, mà nếu mà để mà bảo vệ những người dân vô tội mà thôi. Thì hai người này từ ngày hôm qua, từ tối ngày hôm Chủ nhật cho đến là thứ hai và hôm nay thì đều được báo chí tuyên dương như là những anh hùng. Và họ cũng cho biết rằng là trong buổi thắp nến cầu nguyện, họ nói rằng họ không phải là anh hùng, mà họ chỉ là những cư dân bình thường mà thôi. Nhưng khi mà sự việc xảy ra thì sẵn sàng bảo vệ những người vô tội đó, cô Thu Nga.
À, đúng vậy, họ là những người anh hùng, nhưng mà họ khiêm nhường, họ không nói là những người anh hùng. Cũng có những người mà coi rằng khi mà thấy như vậy thì cũng sợ hãi, gọi là thấy nhà hàng xóm cháy thì bình chân như vậy. Nhưng mà đó cũng là một cái điều mà cho người ta tranh cãi về cái việc có nên có quyền mua súng, giữ súng hay không. Tại vì trong trường hợp đó, rồi những người mà có súng này không có súng ở trong tay thì cái người kia còn giết nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên, quay sang tới tình hình APEC thì chúng ta cũng biết là trước cái thềm đại hội APEC thì Việt Nam đã bị cơn bão rất là lớn, đó là bão Demri. Và bây giờ thì cái tin mới nhất cho biết là giới chức trách của Việt Nam cho hay là số người thiệt mạng của trận bão Demri là cái cơn bão gọi là cơn bão số 12 thổi vào vùng duyên hải miền Trung Việt Nam vào cuối tuần qua, bây giờ có số người chết là đến 69 người. Và cơ quan phòng chống thiên tai tại Việt Nam cho hay là 30 người vẫn còn mất tích sau khi cơn bão Demri quét qua tỉnh Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề, và hơn 116.000 nhà cửa đã bị phá hủy hoặc hư hại do nước mưa này dâng tràn, và các đập chứa nước cũng đang bị đe dọa quá sức chứa. Và mưa lớn và lũ lụt do bão Demri gây ra có thể là ảnh hưởng đến hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC bắt đầu vào thứ Tư 8 tháng 11 tại Đà Nẵng. Và lãnh đạo của 21 quốc gia theo chương trình sẽ tham dự thượng đỉnh, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và những cái cuộc họp theo trong đời sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng mà chuyến thăm của các phu nhân và các nhà lãnh đạo APEC đến phố cổ Hội An, một di sản văn hóa của UNESCO, có thể bị hủy bỏ. Và nhìn vào cái tấm hình này, chúng ta thấy rằng lũ lụt ở khắp nơi, và cái hình mà người đàn bà đứng mà cái lụt tới cổ. Nhưng mà cái việc mà Tổng thống Donald Trump đi công du là thấy rằng người ta bảo vệ an ninh một cách tối đa. Một cái đoàn mà máy bay mà giống như là Air Force One, nghĩa là bay qua lượn lại là cố gắng che giấu cái Air Force One của Tổng thống. Rồi một cái chiếc xe mà người ta gọi là The Beast, mà dịch ra tiếng Việt tức là quái thú, của Tổng thống Mỹ nữa. Và theo truyền thống Mỹ thì mỗi đời Tổng thống sẽ thay cái limousine khác. Tuy nhiên, trong lễ nhậm chức hồi tháng đầu năm thì ông Trump vẫn sử dụng chiếc xe Cadillac từng phục vụ cho cựu Tổng thống Obama. Và không biết rằng cái chuyến viếng thăm Việt Nam cuối tuần này Tổng thống Trump sẽ sử dụng cái chiếc limousine nào. Nhưng mà cái chiếc limousine này đó, người ta có thể là bảo vệ cho Tổng thống dù mà có bị đạn bắn hay là hỏa tiễn bắn hay là cái gì, nó cũng không có hề gì hết đó, Quang Hưng.
Vâng, đó là cái vấn đề mà bảo vệ cho Tổng thống. Nhưng mà mưa bây giờ đó, nó đang gây lụt ở ngay cái phố cổ Hội An. Họ sợ rằng đó là tới cái ngày mà những cái người ngoại quốc, nhất là những người đi du lịch, hoặc là bây giờ đó thì người ngoại quốc tại Đà Nẵng nhiều lắm, là bởi vì họ đến tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Ngoài những cái vị lãnh đạo ra thì còn có rất là nhiều thương gia, hoặc là những cái phụ tá, hoặc là những người bảo vệ, và ngay cả các phóng viên, đến đầy hết cả Đà Nẵng. Và khi mà bị lụt như vậy đó thì họ cũng phải di tản. Nhất là bên Trà My là tỉnh Quảng Nam, còn xảy ra những cái vụ mà lở đất khiến cho ít nhất là 4 người đã bị nước cuốn trôi đi. phố cổ Hội An thì nghe dự trù là sẽ cũng có những cái buổi diễn hành ở đây, nhưng mà không có biết rằng là tới chỉ còn có vài ngày nữa là bắt đầu khai mạc cái hội nghị thượng đỉnh rồi thì nước nó có cạn đi hay không. Tuy nhiên thì trước khi Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam thì hiện tại bây giờ là ông đang ở Nam Hàn, sáng ngày hôm nay thì ông ở Nam Hàn. Nhưng mà cái giọng điệu của Tổng thống Donald Trump có vẻ dịu lắm về phía bên Bắc Triều Tiên. Thì ông cũng đưa ra một số những cái dấu chỉ là sẵn sàng thương lượng với lại Bình Nhưỡng và cũng đã yêu cầu Bình Nhưỡng là nên ngồi lại trên bàn thỏa thuận và phải đạt được một cái thỏa thuận nào đó. Ông Trump đây là cái ngày đầu tiên ông có mặt ở trên bán đảo Triều Tiên và một lần nữa thì ông đã thúc đẩy Bình Nhưỡng là cần phải hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Ông có vẻ là sáng ngày hôm nay ông nói chuyện có vẻ lạc quan lắm và ông cũng sẽ tự tin. Ông rất là tự tin, ông nói rằng là cuối cùng rồi thì cái gì cũng sẽ hoàn thành mà thôi. Và ông nói rằng là trong cái lúc mà Hoa Kỳ có thể sẽ sử dụng vũ lực nếu mà thấy cần thiết. Ông Trump thì ông cũng có nói như thế này là ông hy vọng là Thượng Đế sẽ không bao giờ cho phép chúng tôi sử dụng đến vũ lực cả. Và Tổng thống Donald Trump, ông cũng có nói rằng là ông tin tưởng là cái tiến trình về cái vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ được giải quyết. Và cũng ông cũng đã yêu cầu Bắc Triều Tiên là cần phải ngồi vào cái bàn hội luận trong cái buổi họp báo sáng ngày hôm nay chung với lại Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in. Cái ngày đầu tiên của ông như vậy là tạm thời ông cũng đã dịu lại cái giọng của ông cũng như là cái lời mà trước đây ông sử dụng, chẳng hạn như là kêu ông Kim Jong-un, tức là ông chủ tịch của Bắc Triều Tiên, là cây gã hỏa tiễn nhỏ, cũng giống như là sẽ sử dụng những cái vũ lực đe dọa đối với Bắc Triều Tiên. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì có vẻ rất là dịu, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, riêng đối với Bắc Hàn thì họ không nghĩ như vậy, tại vì họ cho rằng là với việc đưa ba hàng không mẫu hạm là USS Nimitz, USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt cùng với các khu trục hạm và các tàu ngầm để chuẩn bị thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn trong vài ngày tới giữa Hoa Kỳ và các đồng minh, thì họ cho rằng đây là một hành động khiêu khích nhiều hơn là vấn đề muốn ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng cá nhân ông Trump thì trong một cuộc họp báo tại thủ đô Seoul của Nam Hàn đã nói rằng là mọi người sẽ thấy sức mạnh lớn của Hoa Kỳ. Và với việc gửi 3 trong số những hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới đến bán đảo Triều Tiên và các khí tài quân sự khác hiện đang có mặt trong khu vực, nhưng chúng ta nên cầu Chúa để không bao giờ phải sử dụng đến chúng trong mục đích chiến tranh. Và ông cũng cho thấy rằng là khả năng sẽ có những cuộc hội đàm giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn nếu mà chính quyền Bắc Hàn ngưng lại các chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của mình. Tuy nhiên, hãng thông tấn của nhà nước Bắc Hàn là KCNA đã trước đó tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình, trừ khi Hoa Kỳ dừng vĩnh viễn chính sách thù địch đối với Bắc Hàn. Và họ nói rằng là Hoa Kỳ tốt hơn hết là nên ngừng nằm mơ giữa ban ngày về việc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bắc Hàn. Thì rõ ràng anh này không bao giờ có ý định ngưng lại các chương trình hạt nhân của mình hết. Tổng thống Trump đang ở Nam Hàn và là quốc gia thứ hai trong chuyến công du 5 nước châu Á. Vấn đề căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên luôn là ưu tiên hàng đầu được ông cùng các quốc gia thảo luận. Như là trong chuyến thăm Nhật Bản thì ông cũng đã có cuộc thảo luận với thủ tướng của Nhật Bản là ông Shinzo Abe. Tuy nhiên thì theo như người ta đánh giá rằng là ông Trump rời Nhật Bản mà không có bất kỳ một thỏa thuận đáng kể nào được đôi bên đưa ra. Mặc dù vậy thì người ta thấy rằng là sự hiện diện của Tổng thống Trump tại Nhật Bản, tại Nam Hàn cũng như tại Việt Nam thì đang ngày một khẳng định vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong các vấn đề liên quan đến những quốc gia tại Á Châu. Thì những đồng minh của Hoa Kỳ thì rất lấy làm vui mừng và đặc biệt chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng rất là hân hoan và họ loan báo rằng việc Tổng thống Trump đến thăm Việt Nam và lưu lại dài ngày nhất so với các quốc gia khác đánh dấu rằng là Tổng thống Trump xem trọng vai trò của Việt Nam trong các vấn đề thì không biết xem trọng đến mức nào, nhưng mà nếu mà gặp ông Ma Ye in Việt Nam của cô Thu Nga thì chắc là ông cũng phải xem trọng, tại vì ông không hiểu gì hết, cứ Ma Ye cờ mờ lờ vờ, phải không cô Thu Nga?
Chúng tôi cũng thắc mắc là không biết rằng cái ông mà Thủ tướng Ma Ye in Việt Nam thì ông nói chuyện với ông Tổng thống Donald Trump bằng cái ngôn ngữ gì, và sẽ cho ông Donald Trump này ăn cái món gì để mà khi ông Donald Trump về thì ông nhớ hoài, giống cái kiểu mà Tổng thống Barack Obama ăn bún chả Hà Nội rồi ngồi ở trên cái ghế đẩu đó thì thấy là cái hình ảnh đó quảng cáo cho cái bún chả Hà Nội của Việt Nam quá trời. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng những cái món ăn ở Hà Nội người ta kêu bằng bún chửi hay là cháo chửi gì đó, thì không biết là ông Donald Trump, ông Obama hồi đó ông ăn thì ông có nghe cái tiếng mấy cái tiếng chửi rủa hay không. Nhưng mà ông Donald Trump này là chửi ông là ông sừng cổ lại liền, chứ ông không có im lặng đâu. Nhưng mà quay trở lại với cái tình hình ở Hoa Kỳ thì về cái việc mà dính líu tới Nga đó, thì bây giờ đó họ vẫn cứ tiếp tục họ nói. Nhưng mà ông Bộ trưởng Thương mại Mỹ nói rằng không có gì sai trái về những cái khoản đầu tư mà đã dính tới Nga hết. Và ông Bộ trưởng Thương mại Mỹ là ông Wilbur Ross đầu tuần này nói rằng ông đã không làm gì sai trái vì đã tiết lộ thỏa đáng những cái khoản đầu tư của ông vào một cái hãng vận tải có những mối quan hệ kinh doanh đáng kể với những nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và ông Ross đã phản bác lại trong cái cuộc phỏng vấn với giới truyền thông hôm Chủ nhật về những khoản đầu tư của ông bắt nguồn từ cái thứ được gọi là hồ sơ Paradise, một tập hợp của những cái tài liệu mà bị tiết lộ ra ngoài về hoạt động đầu tư về những nơi được ưu đãi thuế liên quan đến công việc của một loạt những cá nhân và tổ chức giàu có từ ông Ross cho tới nữ hoàng Anh Elizabeth và công ty buôn bán hàng hóa thô Glencore. Và những cái tài liệu này được bởi báo của Đức và được chia sẻ với Liên hội các nhà báo điều tra quốc tế. Và truyền thông Mỹ cho biết là những cái quan hệ mà của ông Ross đã sử dụng có 31% cổ phần trong công ty Navigator Holdings. Cái tờ báo mà The New York Times cho biết công ty này kiếm được hàng triệu đô la một năm nhờ vận chuyển khí đốt cho công ty hóa dầu Siber của Nga. Và những cái việc mà có liên quan tới Nga thì bây giờ hết tin này tới tin khác đó Quang Hưng.
Vâng, ông Tổng thống của Nga thì bây giờ đang chuẩn bị có mặt ở bên Việt Nam rồi và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump cũng như là ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên thì khi mà tổ chức phóng viên không biên giới trong cái lúc mà các thành viên của APEC, các quốc gia khác đến tham dự APEC ở Việt Nam, thì tổ chức phóng viên không biên giới họ cũng dùng cái cơ hội này để mà đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cải thiện nhân quyền. Cơ quan này cùng với lại 9 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế khác có gửi một cái bức thư ngỏ cho 21 thành viên trong cái diễn đàn kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương này, và họ sẽ họp 2 ngày tại thành phố Đà Nẵng vào cuối tuần này. Thì cái bức thư có lưu ý là các thành viên APEC về những cái sự vi phạm các quyền tự do căn bản của người dân đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và thúc giục phải áp lực đối với chế độ Hà Nội là cần phải tuân thủ theo những cái điều ước quốc tế về nhân quyền cũng như là ký kết. Ngày hôm mấy vừa rồi, đã tuần vừa rồi thì cũng có ít nhất là 40 trí thức, phần lớn là các giáo sư đại học của nhiều ngành khác và nhiều người nổi tiếng khác, họ cũng gửi một cái lá thư đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga. Họ bị kết tội rất là nặng mấy tháng trước, cũng chỉ là bày tỏ về cái tấm lòng yêu nước của họ một cách ôn hòa. Riêng về đứa con gái 10 tuổi của blogger mẹ nấm thì cô bé này cũng đã gửi một bức thư tay cho đệ nhất phu nhân Mỹ là bà Melania Trump để mà bà can thiệp trả tự do cho mẹ của mình. Chính bà đệ nhất phu nhân Trump cũng đã từng trao cái giải Người Phụ Nữ Can Đảm Thế Giới cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và những cái dịp này thì bà cũng có thể dùng cái ảnh hưởng của mình để buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thả cho mẹ nấm, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến trường hợp của mẹ nấm thì theo như nhiều nhà đánh giá cho biết, với mức án mà đưa ra dành cho một người phụ nữ chỉ vì lên tiếng nói như vậy thì quá là nặng nề. Và họ cũng kêu gọi các chính giới Hoa Kỳ cũng như kêu gọi thế giới nên gây áp lực với chính quyền Cộng sản Việt Nam để thả mẹ nấm ra, như là thỉnh cầu của hai người con cũng như mẹ của mẹ nấm. Và theo như trong tuần vừa qua thì hơn 60 dân biểu Quốc hội của Úc cũng đã gửi một bức thư ngỏ qua Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Canberra, và để mà nhắc nhở chính quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà họ đã cam kết tôn trọng. Nhưng trên thực tế thì chưa bao giờ chính quyền Cộng sản Việt Nam đã có tôn trọng những cái cam kết mà họ đã ký. Và chúng ta cũng biết rằng là trong bảng xếp hạng về vấn đề tự do báo chí thì Việt Nam xếp hạng 175 quốc gia trên tổng số 180 quốc gia được khảo sát. Và tất cả những quốc gia nằm ở đáy của bảng xếp hạng này thì phần lớn là các quốc gia cộng sản, độc tài quân phiệt và tôn giáo cuồng tín như là Bắc Hàn, Trung Cộng, Cuba và Iran. Thì rõ ràng chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn miệng cho rằng họ là một quốc gia dân chủ, tôn trọng các quyền tự do của người dân. Nhưng một cái quyền cơ bản nhất đó là quyền lên tiếng nói cũng như rằng là tự do tôn giáo thì chưa bao giờ được chính quyền Cộng sản Việt Nam xem trọng. Và bất cứ một ai lên tiếng nói đều bị chụp mũ với cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Thì thử hỏi lên tiếng nói được gọi là tuyên truyền. Như vậy tự do ở đâu đây của Thu Nga?
Làm gì có tự do, bởi vậy cho nên nó mới quý. Và nói về cái việc mà nhân quyền của Việt Nam thì đúng là chuyện dài, không bao giờ dứt. Và bây giờ thì thay vì là họ nhớ ơn tiền nhân, nhớ ơn các chiến sĩ của họ đã chiến đấu trong cái trận ở Trường Sa, thì bây giờ đó họ mới tổ chức xong cái vụ gọi là cách mạng tháng 10 của Nga. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lú nói rằng cái cách mạng tháng 10 mãi mãi ngời sáng, và nếu và vì có cái cách mạng tháng 10 của Nga cho nên họ mới có cái cách mạng mùa thu, ngay là cướp chính quyền. Vâng, nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và mến chúc anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.